Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Thank you. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến gần Chúa Giêsu và hỏi rằng: trong các giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa là Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Và đây là giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa người: thưa Thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, vì ngoài người chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa. Và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, có một vấn đề, một điều mà nó xưa, xưa thật là xưa, tôi gọi là xưa như trái đất, mà nó vẫn cứ mới mãi cho đến muôn đời, không bao giờ hết, không bao giờ cạn. Đề tài trong thi thơ ca nhạc đều nói đến, đó là gì? Đó là gì? Đó là gì? To lên, đó là gì? Tình yêu. Anh chị em để ý tất cả thi văn ca nhạc cứ đều nói đến tình yêu. Ca dao tục ngữ Việt Nam cũng nói đến tình yêu. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Rồi thì yêu nhau câu 7 bổ 3, ghét nhau câu 7 bổ ra ia làm 10. Rồi trong hát hò chúng ta thấy lúc nào cũng nói đến tình yêu, thậm chí mà lại còn lỡ yêu rồi làm sao quên được ai ơi. Ở đây có ai lỡ yêu không? Vỗ tay đi, không sao đâu. Ở đây có ai lỡ yêu không? Có không? Ở đây có ai lỡ yêu không? Có không? Có. Mình nhiều lỡ yêu rồi làm sao mà quên được ai ơi. Rồi thì hẹn hò tình yêu cũng hẹn chiều nay mà sao không thấy em, lỡ gì đó gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Rồi thì chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến sau, cái chuyện tình yêu nó muôn đời kiếp đến sau mãi là vẫn cứ xưa mà vẫn cứ mới. Và chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh định nghĩa Thiên Chúa là gì thưa anh chị em? Thiên Chúa là, to lên, Thiên Chúa là tình yêu. Và yêu như thế nào? Trong bài đọc 1 chúng ta đã thấy ngay từ trong Cựu Ước, người dân Do Thái, dân Israel đang nghe lệnh truyền rằng: hỡi Israel hãy nghe đây, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Hết rồi. Có bao nhiêu đổ hết cho tình yêu rồi? Hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Có bao nhiêu dốc hết cho tình yêu, giống như bài hát dốc hết tình này ta trả nợ đời. Khi mà yêu, yêu là phải yêu như vậy ấy, thưa anh chị em. Yêu hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và xong chưa? Xong chưa? Ngươi phải yêu Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Xong chưa? Amen. Tắt đèn đi ngủ được chưa? Được chưa? Chưa. Và ngươi phải yêu, yêu ai nữa? Yêu tha nhân, yêu người khác, yêu người khác như chính mình. Yêu người như thể yêu ta, thương người như thể thương thân, yêu người khác như chính mình. Và người Do Thái ghi tâm khắc cốt cái giới răn yêu thương ấy, họ cột lên trên trán, cột lên trên trán để luôn luôn nhắc nhớ rằng không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Xưa như trái đất nhưng mà vẫn cứ mới, mới và mãi mãi muôn đời vẫn cứ mới. Hôm nay người luật sĩ cũng đến mà hỏi Đức Giê-xu: thưa Thầy, trong các giới răn nào là giới răn trọng nhất? Anh chị em nào có thể trả lời cho người luật sĩ ấy thay Chúa Giê-xu được không? Ai trả lời được? Trong các giới răn nào là trọng nhất? Giới răn nào là trọng nhất? Vì nếu người ta đến ta hỏi, anh đi đạo Công giáo, vậy thì đạo Công giáo của anh dạy cái gì? Có những giới răn nào và giới răn nào là giới răn trọng nhất? Anh chị em trả lời. Trả lời. Vâng.
Mến Chúa và yêu người.
Mến Chúa và yêu người. Vâng, chúng ta cho anh một tràng pháo tay thưa anh chị em. Người luật sĩ đến hỏi Đức Giê-xu, Đức Giê-xu cũng lặp lại y như là điều đã nói ở trong Cựu Ước, đó là ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, có lên, hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí hồn. Bốn cái hết, lặp lại dùng cái từ anh chị em. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi là hết, 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 hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí hồn người. Và điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất, cũng trọng như điều răn thứ nhất, có nghĩa là không khác. Đó là ngươi phải yêu mến anh em như chính mình ngươi. Nghe điều đó xong, người luật sĩ phấn khởi lắm. Vâng, thưa thầy, thầy dạy phải lẽ lắm. Khi phải yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn, và yêu anh em như chính mình. Đức Giêsu nghe người ấy đáp lại lời có vẻ khôn ngoan như vậy. Đức Giêsu nói, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Không còn xa có nghĩa là đã đến chưa? Đã đến chưa? Đã đến chưa? Sắp đến nhà thờ. Không còn xa nhà thờ bao nhiêu nữa là đã đến chưa? Chưa, sắp đến. Tại sao mà lại chưa đến được nước Thiên Chúa? Mà Chúa bảo nước Thiên Chúa ở giữa các ông, ở giữa anh em, mà sao ở đây lại bảo còn không còn xa? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Anh chị em có biết cái con đường nào là đường xa nhất, đường dài nhất không? Từ đây đến Washington, hay từ đây đến New York, hay từ đây đến Texas, hay từ đây về Việt Nam, đường nào xa nhất, đường nào dài nhất trên đời này? Đường nào? Biết đường nào dài nhất mà xa nhất không ạ? Đường lên thiên đàng. Đường lên thiên đàng là đường xa nhất. Đường nào xa nhất thưa anh chị em? Cái con đường xa nhất, đường dài nhất là con đường đi từ, đi từ. Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, tức là ông biết mà. Ông hỏi tôi nhưng mà ông đã biết rồi. Tôi vừa mới nói xong ông cũng trả lời ao ao, biết hết rồi, đây ai cũng biết rồi. Ai cũng biết rồi, nhưng mà tại sao? Sơ có vẻ khôn ngoan. Sơ có khác. Rồi Sơ cho biết đường nào là đường dài nhất, đường xa nhất, đường từ nhà dòng Sơ đến nhà thờ, hay là từ Việt Nam đến Mỹ?
Thưa cha, con nghĩ là cái đường xa nhất là mình phải từ cái miệng mình nói, mình phải thực hiện tới cái bàn tay của mình. Thì con nghĩ là cái đường xa là cái đường từ lòng mình cho đến cái bàn tay của mình. Mình biết cái đó, nhưng mà mình có làm hay không thì con nghĩ là mình phải thực hiện, thì mình mới có thể là mình tới gần cái con đường đó.
Wow, thấy Sơ trả lời khôn ngoan. Chú bảo Sơ không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Chào mừng chào hôm nay, cảm ơn Sơ rất là nhiều. Vâng, cái con đường xa nhất, cái con đường dài nhất, không phải giống như bài hát gì đó, nhà anh nhà em cách xa đoạn đường dài, tuy gần mà xa, tuy xa mà gần, vân vân. Con đường dài nhất, xa nhất vẫn là con đường từ cái đầu cho đến cái tay, từ cái hiểu, cái biết cho đến cái làm. Ông trả lời khôn ngoan lắm, nhưng mà điều quan trọng là ông đã làm chưa? Ông đã làm như thế nào? Điều đó là điều quan trọng. Còn ông cứ trả lời thuộc lòng, bao nhiêu giáo lý, bao nhiêu kinh kệ ta thuộc lắm, đúng không ạ? Kinh nào cũng thuộc, thì Suma kinh nào, kinh từ xưa đến giờ, kinh toàn niên, kinh bổn hữu, con thuộc lắm chả. Con không có bỏ sót một kinh nào. Nhưng mà đứa nào mà không thuộc là nó chết với con. Đứa nào mà đụng đến con là nó chết với con. Thế thì là khác rồi, đúng không ạ? Từ cái mà ta biết, cái mà ta hiểu, đến cái mà ta làm, cái chứng tỏ rằng ta hiểu, ta biết là ta phải làm. Ở đây có ai biết nấu bánh chưng không? Biết không ạ? Biết không? Dạ thưa, tôi biết chứ, nấu bánh chưng thì phải có lá, rồi phải có bột, rồi có gạo, có đậu, rồi gói như thế này. Lý thuyết nấu bánh chưng tôi nắm rành lắm. Lý thuyết làm gà quay tôi nắm rành lắm. Cha nói hay lắm, vì cha vô bếp thì coi cái đó lúc sau bánh chưng nó không ra bánh chưng, bánh tét không ra bánh tét, mà nó ra bánh thập cẩm thì không biết làm. Thì ta thấy rõ ràng là giữa cái nói, giữa cái hiểu, cái biết và cái thực hành, cái làm nó còn xa lắm. Tôi chẳng cần biết lý thuyết bánh nấu bánh chưng làm sao, cứ đưa đồ đây tôi làm cho mà coi, một lát sau có bánh chưng ăn ngon. Đó, cái mà tôi biết chính là cái bánh chưng tôi làm ra đây này. Cái mà tôi thực hành đây này, để chứng tỏ điều tôi biết đây. Vậy thì nếu mà ta nói rằng ta hiểu giáo lý, ta học lời Chúa, ta suy niệm lời Chúa, ta biết lời Chúa, ta biết tất cả mọi thứ, nhưng mà điều quan trọng là thực hành, điều quan trọng là làm như thế nào và đã làm chưa? Đó mới là điều quan trọng. Cho nên Chúa bảo ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, có nghĩa là ông ơi, ông hỏi tôi trả lời cho ông rồi. Điều quan trọng là ông về ông làm đi. Điều quan trọng là thực hành đi. Chúng ta đang sống trong năm đức tin. Ta tuyên xưng đức tin, ta học hỏi về đức tin, ta tìm hiểu về đức tin, về lẽ đạo, về giáo lý. Rất hay, rất tốt, rất đúng và rất cần thiết. Vì nếu mà không nắm nguyên tắc, không nắm lý thuyết thì ta sẽ làm sai căn bản, sai trong thực hành. Cho nên cần nắm vững lý thuyết, cần nắm vững nguyên tắc, cần nắm vững giáo lý, cần nắm vững lời của Chúa. Nhưng điều quan trọng đó là tôi đưa những gì tôi hiểu biết, tôi đưa những gì tôi suy niệm, tôi đưa những gì tôi suy gẫm ra trong cuộc sống thực tế hàng ngày. Ở ngay trong chính gia đình của tôi, ở ngay trong chính cộng đoàn của tôi, ở ngay trong chính giáo xứ của tôi, ở ngay trong chính khu vực mà tôi sống, và ở trong cái môi trường hoạt động của tôi, ở trong đạo cũng như ở ngoài đời. Đấy, thưa anh chị em, làm đi. Bây giờ anh chị em thử làm ngay trong nhà thờ này dùm tôi có được không? Được không? Quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh cái có được không? Bắt tay hỏi thăm người bên cạnh cái có được không? Ơ kìa, sao cứ khoanh tay? Bắt tay hỏi thăm người bên cạnh cái coi có khỏe không? Sao chị cứ thỉnh bơi thế này này, chẳng quay sang hỏi thăm ai cả. Bắt tay hỏi thăm người bên cạnh cái coi được không? Anh có khỏe không? Ta làm đi, làm. 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 Làm chưa? Làm chưa? Cho thấy, ngay một cái chuyện rất là nhỏ như vậy, mình tập thể thực hành ngay trong nhà thờ nó còn khó rồi. Nhất là ngồi bên cạnh mà bắt tay mà ngay cái mẹ nó mới vừa mới đụng cái đuôi cái xe mình lúc gửi xe ngoài kia kìa. Quay sang bắt tay, sao có khỏe không? Mặt mày mà khỏe à? Nhìn mặt mày thấy ác ám rồi. Mặt, nhìn mặt mày không thấy muốn đi lễ rồi. Thế thì ta thấy rõ ràng cái điều khó là để mà thực hành. Mà thực hành không phải bằng những chuyện lớn lao, phải là đổ máu ra tử đạo, phải tuyên xưng đức tin, phải tù đầy gươm giáo. Không. Trong những việc nhỏ mọn, nhỏ bé, tầm thường hàng ngày mà là ta làm với tất cả tình yêu của ta trong đó, như là Thánh Phaolô nói rằng tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi để tôi làm chuyện đó. Tôi làm một chuyện rất là nhỏ thôi. Tôi thấy một bức tượng Thánh Teresa, mẹ Teresa đó, mẹ đề một cái chữ là chúng ta có thể không làm được những việc lớn lao, nhưng chúng ta có thể làm được những việc nhỏ với một tình yêu lớn lao. Đúng không? Có khi ta làm những việc rất lớn nhưng mà chẳng có tình yêu trong đó, cũng hoàn toàn là vô ích trước mặt Chúa. Tôi xây, tôi cúng những nhà thờ, những tượng đài, những công trình rất là lớn, nhưng mà tôi làm để vinh danh tôi. Tôi làm để cho người ta khắc tên tôi trên bảng vàng, và tôi hãnh diện với mọi người rằng tôi đã dâng cúng, tôi đã cống hiến, tôi đã làm thế nọ thế kia, và mọi người phải biết ơn tôi. Có một chút tình yêu nào trong đó nữa không? Không. Ta làm chỉ vì vinh danh mình mà thôi. Nhưng mà những việc rất nhỏ, rất tầm thường. Tôi thấy hình ảnh của anh chị em ở đây dễ thương quá. Tối hôm qua ghé thăm cha sở, cha phụ trách ở đây với một vô trong hội trường. Tôi thấy một số anh chị em đang lúi húi cặm cụi làm dưới bếp. Hỏi cha phụ trách là sau giờ này còn nấu cơm, tối rồi còn nấu nướng gì, ai ăn đâu mà nấu. Bảo không, không có phần của cha đâu. Bảo vậy chứ nấu làm cái gì? Bảo là chúng con đang chuẩn bị cho sáng ngày hôm Chủ nhật, là mọi người đến đây, không kể công giáo hay không công giáo, đều có thể mua phần ăn sáng, mua phần ăn trưa, bánh mì, rồi phở, rồi thì cái gì nem, rồi thì rồi chè, rồi bánh ngọt đủ thứ hết. Bảo sao lại phải bán như thế? Bảo thưa cha, chúng con ở đây cộng đoàn nhỏ, nhưng mà yêu thương nhau, gắn bó với nhau, kẻ giúp của người góp công, cho nên không có gì mà gây vốn, gây quỹ được, thì bỏ công sức ra, rồi làm, sau đó phục vụ cho anh chị em, cả công giáo lẫn không công giáo, rồi Việt Nam mình gọi là lấy công làm lời. Lấy cái công đó làm lời, rồi lấy cái lời ấy không phải là bỏ túi, nhưng mà đóng góp vào cho cộng đoàn. Kẻ không có tiền thì có công, kẻ không có công thì có tiền, người không có công, không có tiền thì có gì? Có gì? Có lòng. Vâng, có tấm lòng. Tôi đến tôi ăn cũng là tấm lòng vậy, đúng không? Tôi đến tôi ăn cũng là tấm lòng. Rồi tấm lòng của tôi không phải chỉ là chuyện ăn uống, nhưng mà còn là tấm lòng tôi cầu nguyện cho cộng đoàn.
tôi hiệp thông hiệp nhất với cộng đoàn. Thay vì trưa nay tôi về nhà tôi nấu ăn, tôi đến đây tôi ăn chung với cộng đoàn, chúc lễ xong rồi xuống mọi người ăn cái bánh, người ăn ly chè, người ăn tô phở, rồi ta ngồi ta nói chuyện với nhau, ta chia sẻ với nhau, rồi vui buồn ta tâm sự với nhau, rồi ta hiệp nhất với nhau, ta cầu nguyện cho nhau. Đấy là thể hiện tình bác ái, tình yêu thương ấy, thưa anh chị em. Đấy, thực hành như vậy đó, chứ đâu phải chờ phải đi đâu xa xôi. Ngay trong cộng đoàn mình, mỗi người chúng ta góp công góp sức của mình vào, và không cần phải làm gì cả, chỉ cần sự hiện diện của anh chị em ở trong cộng đoàn, đấy đã là một lời đóng góp, đó là một sự đóng góp đẹp lắm, đẹp lòng Chúa lắm rồi. Chứ còn nếu mà một cộng đoàn mà nơi đó nhà thờ rất to, phòng rất đẹp, ghế rất là ngon, nhưng mà Chúa ở cùng anh chị em ngó xuống chả thấy anh chị em đâu cả, thì còn gì nữa, phải không thưa anh chị em? Cho nên cần nhất là sự hiện diện của mỗi người chúng ta ở trong cộng đoàn, đấy là sự đóng góp đẹp lắm, dễ thương lắm. Và đó là lời cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng này cũng đẹp lòng Chúa lắm, đẹp lòng Chúa lắm. Tại vì các linh hồn là những người mà đã sống ở trên trần gian này vì chưa yêu thương đủ, vì chưa đón nhận tình yêu của Chúa đủ, cho nên bây giờ chưa được về hưởng hạnh phúc với Chúa, cần phải thanh luyện. Mà bây giờ các linh hồn ấy, những người thân yêu của chúng ta ấy, không có còn điều kiện nào nữa, chỉ còn khát khao đợi chờ vào chúng ta, những người đang sống ở trần gian này. Hãy rót tình yêu xuống cho các linh hồn, cho những người thân yêu của chúng ta. Mỗi hành động ta làm vì yêu thương, mỗi ý nghĩ ta làm vì yêu thương, mỗi lời nói ta làm vì yêu thương, đấy là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất mà giúp cho những người thân yêu của chúng ta, vì lúc sống trên trần gian chưa đón nhận tình yêu Chúa đủ, chưa yêu thương nhau cho đủ, bây giờ không còn điều kiện nữa để mà thể hiện nó, khao khát nóng cháy lên. Cái mà Faustina được Chúa cho thị kiến, thấy được sự đau khổ của các linh hồn, cái đau khổ nhất mà các linh hồn ở trong linh ngục đó là gì? Là khao khát được Thiên Chúa, khao khát được về với Chúa, khao khát được đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Đó là cách. Cho nên các linh hồn ấy đang khao khát chờ đợi được tình yêu của chúng ta đổ xuống. Những người sống trên dương thế này, hãy thể hiện tình yêu với nhau. Khi tôi nói tôi yêu mến Chúa bao nhiêu, thì hãy thể hiện tình yêu ấy với nhau, thưa anh chị em. Như là lời hát ta vẫn hát, đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người, đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Mấy anh chị em đứng lên và hát thật mạnh, thật to lời tuyên xưng ấy, mạnh dạn lên, đứng lên và chúng ta thể hiện lòng tin của chúng ta bằng tình yêu thương. Chúng ta hát mạnh dạn lên với niềm xác tín rằng ở đâu có tình yêu thương thì ở đấy có Đức Chúa Trời. Khi tôi nói tôi yêu mến Chúa bao nhiêu thì tôi phải yêu thương anh em bấy nhiêu, và tình yêu anh em là thước đo để tôi biết rằng tôi có yêu mến Chúa thật hay không thật. Mời anh chị em cùng hát to lên. Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, đây có ân sủng người, đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi,
ở đây chưa tràn nguồn vui. Bây giờ chị em thể hiện tình yêu thương ấy ra bằng một hành động nữa, này hơi khó mà thử coi có làm được hay không. Vừa mới hát xong bây giờ thử coi, cho người bên phải tôi anh chị em vỗ vai và nói tôi yêu được không, được không? Rồi, người bên phải tôi yêu, nói tôi yêu và vỗ vai người bên phải, miệng nói tay làm, miệng nói tay làm, miệng nói tay làm, được chưa? Tôi nói người bên phải tôi vỗ vai người bên phải và nói tôi yêu, người bên trái tôi vỗ vai người bên trái và nói tôi yêu, được không? Mày dặn lên nha, người bên phải tôi yêu, vừa nói vừa làm. Đấy, tôi đã bảo là vừa phải nói và làm, chỉ có nói mà không làm không xong, mà làm mà không có hiểu, làm sai cũng chết. Nào, vừa nói vừa làm, nói đúng và làm đúng. Người bên phải tôi yêu, người bên trái tôi. Sao chỉ có hai người ôm nhau mà không yêu người bên trái là sao? Yêu tất cả mọi người, làm lại nào, người bên phải tôi, người bên trái tôi. Rồi bây giờ nắm hai tay hai người bên cạnh, nắm hai tay hai người bên cạnh, dì cao lên nói tôi yêu nha. Nói yêu nhau, tất cả chúng tôi cùng yêu nhau. Nắm hai tay dì cao lên, tất cả chúng tôi cùng. Tôi thấy chẳng ai chịu làm gì vậy. Rõ ràng ta nói mà ta không có làm. Nào làm mạnh lên thử coi. Tất cả chúng tôi cùng, tất cả chúng tôi cùng, tất cả chúng tôi cùng. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui.
Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng Đức Tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, tâm cao thành trời ơi, muôn loài hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thần với Thiên Chúa thần. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Thì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi theo Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán chay. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Tiến Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin dân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô, vị thượng tế muôn đời của chúng ta, người hằng sống để chuyển cầu cho ta. Chính nhờ người và với người, chúng ta hãy xin Chúa đoái nhìn đến mọi nhu cầu của toàn thể nhân loại.
Như Môsê truyền dạy cho dân tuân giữ luật pháp Chúa, để họ được hưởng phần đất tràn đầy sữa và mật. Xin cho giáo hội luôn nhiệt thành ta giảng thế luật trọng đại của Chúa, để mọi người tuân giữ và được hưởng phần phúc trường sinh. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin giải thoát những người đang sống dưới ách nô lệ của tiền bạc, quyền thế và lạc thú bất chính, để họ được tự do phụng sự một mình Chúa là Thiên Chúa duy nhất và sinh mạng. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin tỏ quy quyền cứu độ Chúa mà vẫn vượt những người cô thân, cô thế, và những kẻ bị áp bức bất công, để mọi người nhận biết Chúa là đồng lý cho những ai cần đến nương nhờ. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin ban cho chúng con đồng mến Chúa chân thật và tình yêu tha nhân như chính mình, để lễ hy sinh chúng con dâng được đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin cho những linh hồn thân bằng biết thuộc của chúng con đã yên nghỉ, được nghỉ yên trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa chúc lành và trả công xứng đáng cho các ân nhân của cộng đoàn chúng con, nhất là những vị đã hy sinh âm thầm mà chúng con không hề biết đến. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Và trong khi này, chúng con xin dâng lên Chúa những ý nguyện đi. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin đổ tràn Thánh Thần tình yêu vào lòng chúng con, để Ngài chỉ dạy và nâng đỡ chúng con biết mến Chúa hết lòng, biết yêu tha nhân như chính mình, hầu được hưởng cuộc sống vĩnh cửu trong miền đất hứa tràn đầy sữa và mật ong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Con tâng lên Ngài lòng cảm mến vô cùng.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mời thay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đáng và đem lại ơn tu đồ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được gặp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con hãy tin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền cho chiều trên và tin sứ Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy
lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin cho nên hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức. Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, Đức Giám mục Cristobal giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn trong giáo họ chúng con đã qua đời, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng chúc lành cho những ân nhân của cộng đoàn chúng con, những người đã hy sinh đóng góp chia sẻ trách nhiệm với chúng con từ xưa đến nay. Xin gìn giữ họ trong tình yêu quan phòng tốt đẹp của Chúa. Xin cho mọi người trong giáo họ chúng con khi bước vào một tuần mới được nhiều thuận lợi, may mắn và an bình. Xin che chở chúng con trên mọi nẻo đường chúng con đi. Xin chúc phúc công việc chúng con làm được tốt đẹp theo thánh ý Chúa.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn có mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa tha một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Oh, Thank you.